đây là chương trình Khai Tâm với thầy Hàn Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas. Các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Xin kính mời Thầy.
Kính chào các bạn, anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Hôm nay Thầy xin nói về cái đề tài là lâm chung. Lâm chung là một cái thời điểm, một cái giai đoạn, một cái khoảng thời gian và không gian rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Có lẽ đời người mình hai cái thời điểm mà quan trọng nhất là cái thời điểm lúc mình sinh ra và lúc mình ra khỏi cái thời gian này, mình ra đi. Hai cái thời điểm đó có thể là trọng đại nhất. Cả hai cái thời điểm đó mình đều không thể nào mà làm chủ được đó, các bạn ơi. Thì giống như thời điểm mình sinh ra đó, mình không thể nào biết là lúc nào mình sinh ra, và mình sinh ra đó ai là cái người mà xúc chạm vào mình đầu tiên cả, mình không biết được, mình không làm chủ được. Và rồi cái lúc mà mình ra đi đó, thì thường thường mình lại không làm chủ được cái người nào là cái người cuối cùng xúc chạm mình để cho mình được ra đi bình an, mình cũng không biết được các bạn. Hai cái thời điểm mà mình gọi là sinh ra và ra đi đặng mà lâm chung đó, hai cái thời điểm đó là hai cái thời điểm thật sự mình không thể nào biết được, làm chủ được. Thì thưa các bạn, cái chữ mà lâm chung đó có nghĩa là gì? Và nó nói về cái giai đoạn nào? Lâm, thì cái chữ lâm đó là cái chữ mà nói tới là thí dụ như là bạc giảng lâm hay là bạc tới một cái chỗ nào đó đó. Thì cái chữ lâm đó là cái chữ tới nơi, ở nơi đó, ngay nơi đó. Lâm đó, bản thân của chữ lâm đó nó có thuộc về cái bộ thần. Thần tức là cái vị mà phía dưới vua, lúc nào cũng lắng nghe vua cả. Khi vua mà kêu á, thì mình lập tức là mình phải tới. Cho nên cái chữ lâm đó, nó có cái ý nghĩa nó mạnh mẽ vô cùng, giống như mình bị triệu tập, mình bị tới, mình phải ở đó. Mà không thể nào đó là mình có thể thay đổi được cả. Cho nên ví dụ như là cái chữ mà thường thường mình hay nghe là cái chữ lâm hành. Lâm hành nghĩa là kịp vào, đúng vào cái lúc mà mình phải ra đi đó, mình không thể nào đó mà thay đổi được. Thế nhiều khi mình nói, ồ, chính phủ lâm thời là cái chính phủ mà không thể nào đó mà mình phải có khác hơn được, nó phải đúng cái chính phủ đó, đúng cái lúc đó. Hay là cái chữ lâm thời đó, các bạn biết không, cái chữ đó nói rằng là nó kịp vào cái thời điểm đó, nó không thể nào mà mình đặt định một cái thời gian khác được. Như thế là cái chữ lâm chung này nó khác với cái chữ mà vãng sinh. Vì vãng sinh là sau khi mình đã tắt thở rồi đó thì mình mà ra đi. Vãng là đi, mà sinh là về một nơi nào đó để cho mình đẻ ra. Nhưng mà cái chữ lâm chung là hay ở cái chỗ là nó nói về cái giai đoạn đó mà mình phải ở đó. Present, mình phải có mặt ngay chỗ đó và mình không thể nào trốn chạy được cả. Chung có nghĩa là gì? Chung có nghĩa là kết thúc. Tức là cái giai đoạn đó đó mình không thể nào trốn được, không thể nào chạy chỗ khác được. Mình thế nào cũng phải đối diện với cái giờ phút mà mình gọi là ending, cái giờ phút cuối cùng đó. Dù muộn dù không là mình cũng phải tới ngay lúc đó. Cho nên cái chữ lâm chung nó nói tới giống như một cái mệnh lệnh vậy đó, là mình không thể nào mà trốn được đâu. Mình phải ở đó, mình phải tới nơi đó, và mình phải làm sao đó mà có mặt. Mà khi những cái có mặt thì các bạn biết đó, là có nghĩa rằng là mình hoàn toàn đó, biết hiểu. Cái vấn đề chính của cái bài nói ngày hôm nay là cái giai đoạn mà mình nói mình biết, mình hiểu đó, giai đoạn nó không thể nào có được. Nhiều khi mình tới giây phút đó là mình chỉ có mặt nhưng mình không làm chủ được các bạn. Mà đó là một trong những cái lý do đó mà mình bắt đầu suy nghĩ thật nhiều về cái chuyện mà mình gọi là làm thế nào để mình lâm chung mà đúng theo cái ý muốn của mình. Tại vì cái thời điểm đó đó, mình như mình nói ra các bạn hiểu, lúc mình sanh ra mình không làm chủ được và mình chạy đi mình không làm chủ được, thì câu hỏi đặt ra đó, mình làm cái gì đó để mình tự tại? Ít ra lúc mình tới cái quả này mình không biết, nhưng mà lúc mình ra đi đó thì mình có bao nhiêu phần trăm để mình có thể tự tại, mình có bao nhiêu phần trăm đó mình có thể nhẹ nhàng được, mình làm cái gì được, mình có cái chủ động gì được? Tại vì khi mình tới cái quả này thì thật sự mình không biết làm sao mà có thể control được, có thể biết được, có thể tự đại được. Vì lúc đó cái óc mình nó chưa phát triển, cái người mình chưa phát triển. Nếu mình muốn control cái chuyện của mình sinh như thế nào đó, có lẽ mình nên nói trong một cái bài khác, loại cái bài mình gọi là mình sống như thế nào đó, để mình vạn sinh ra, để cái cuộc sống của mình đó, mà khi mình đã ra đó thì mình sẽ tự tại được. Trong kinh Phật thì họ nói tới đó, có một cái dạng Bồ Tát duy nhất thôi đó, là khi mà ngài đầu thai đó, mình gọi là đầu thai, hay là bây giờ nhà Phật gọi là mình vãng sinh đó, thì cái vị Bồ Tát đó đó, ngài đi vào trong cái bào thai và ngài coi cái bào thai là như là cung điện vậy, và ngài không hề bị mê muội. Trong 9 tháng 10 ngày đó thì ngài sống một cách thanh tịnh vô cùng, ngài không còn mê muội nữa các bạn. Và đến lúc mà ngài sinh ra thì ngài hoàn toàn là rõ ràng. Và khi mà ngài bắt đầu trở thành em bé, đương nhiên là óc mà chưa có phát triển được, nhưng mà tâm thức của ngài đó là đã rất cao rồi. Thì câu chuyện mà duy nhất mà nên nói lại là câu chuyện của ngài Kumala Thập. Thì khi mà ngài Kumala Thập các bạn, ngài còn ở trong bụng mẹ đó, thì ngài làm cho người mẹ đó đột nhiên đó, có cái biện tài vô ngại, có cái khả năng đó, mà cái trí huệ rất là cao, không ai hiểu được cả. Trước đó người mẹ không có khả năng mà nói pháp, tự nhiên khi mà có con đó, thì tự nhiên có khả năng nói pháp vô cùng. Thì tại đó ngài Kumala Thập là một vị thánh nhân, một vị Bồ Tát, và ngài có cái khả năng đó ngay trong bụng mẹ đó, thì ngài không có bị mê muội, và do đó ngài ảnh hưởng tới cái người mẹ, khiến những người mẹ cũng có được trí huệ. Thì cái đó là một cái chuyện mà trong lịch sử có ghi chép lại. Một cái chuyện khác là các bạn biết là có rất nhiều vị thánh nhân đó, là không những ở trong bào thai mà ngay lúc đó mà giáng sinh đó, ví dụ như Phật đó, cũng làm cho người mẹ biết được cái chuyện quá khứ vị lai. Và nhiều cái vị Bồ Tát đó, mình gọi trong hàng thập địa Bồ Tát đó, các ngài đó không có bị mê muội khi mà nhập thai, và khi ngài xuất thai ngài cũng không có mê muội nữa. Thì đó là những cái trường hợp mà trong nhà Phật mà nói tới, và do đó khi mà đẻ ra thì các vị Bồ Tát đó họ rất là sáng suốt, và cái sự sáng suốt đó đó làm cho chúng ta ngạc nhiên vô cùng. Tại vì cái em bé sau đó thì em bé mới trở lại trong cái trạng thái mà của các vị mà gọi là bình thường thôi. Ấu nhi thì là không thể nào mà có được trí huệ, không nói năng được, như phải 1-2 tuổi sáng thì bắt đầu mình nói ra nói năng. Thì cũng vậy, mình thấy cái trường hợp đó nó xảy ra nhiều vị Bồ Tát vô cùng. Và trong trường hợp mà cái cuộc đời của Đức Phật thì các bạn cũng thấy đấy, là ngài sinh ra thì tương truyền rằng là nói là ngài đi 7 bước. Nhưng mà các bạn có thể tưởng tượng được làm sao mà có em bé nào mà vừa mới sinh ra đi 7 bước được. Nhưng mà cái truyền thuyết đó muốn nhấn mạnh tới cái triết lý, là cái triết lý là một cái vị mà giác ngộ hoàn toàn rồi đó, cái tâm thức không còn trói buộc nữa, và đi 7 bước đó là cũng giống như là 7 cái hoa sen đó, là 7 cái giai tầng để mà con người mình là giải thoát khỏi tất cả những cái triền phược của vũ trụ. Thì đó chỉ là một cái metaphor, chỉ một cái ví dụ để mình nói rằng là con người của mình đó, và cái tiềm năng con người mình có thể thoát ra khỏi, giống như hoa sen đó, nó nở ra và mình có thể thoát khỏi những cái kềm tỏa của cái giới hạn của con người của mình. Thì đương nhiên khi mình đọc câu chuyện đó thì mình hiểu như vậy rồi, thì mình biết rằng đó là con người mình ngay trong bào thai nó có rất nhiều người đó là có thể làm cho người mẹ mình đó, là thông minh cực điểm, biết được chuyện vị quá khứ vị lai, biết được những cái triết lý thâm sâu. Và đại đa số chúng ta thì chúng ta không có cái khả năng đó. Khi mình sinh ra đời thì mình không còn nhớ những cái chuyện gì kiếp trước cả, và mình không thể nào mà làm cho người mẹ mình có thể thông minh hơn, mình không thể nào đi 7 bước như là trong cái truyền thuyết đó được. Thì bây giờ đó, đó là cái lúc mà mình nói rằng mình không thể control, không thể kiểm soát và khống chế làm chủ được. Bây giờ cái giây phút đó mà lâm chung đó là giây phút mà không ai tránh được. Thì giây phút đó đó nó cũng có cái dạng là có những cái người hoàn toàn tự tại vô cùng, họ ngồi họ tọa hóa, có nghĩa rằng như là các bạn biết ngài Quảng Khâm là một vị đại tăng trong thời đại này, thì khi ngài mà tu hành á, thì ngài chỉ niệm Phật thôi, và ngài chỉ ăn trái cây thôi chứ không ăn cái gì khác cả. Đến lúc mà cuối đời thì ngài bắt đầu ăn một chút cháo để có sức, và ngài sống rất lâu các bác, sống có 100 tuổi lận. Nhưng mà cái chuyện hay nhất của ngài đó là cái ngày mà ngài lâm chung đó, thì ngài nói cho tất cả mọi người nghe đây là ngày cuối cùng của ngài, và tất cả đệ tử tới. Rồi Ngài ngồi dậy, cầm cái mõ và Ngài vừa đánh mõ vừa niệm Phật. Sau khi Ngài phú chúc tất cả những cái điều gì mà con cái cái lệnh Phật tử đó phải lắng nghe rồi đó, thì Ngài mới tòa hỏa, Ngài niệm Phật như vậy. Và rồi Ngài buông cái chai gõ mõ và Ngài nhẹ nhàng tĩnh lặng nhắm mắt lại, gục đầu xuống và Ngài ra đi. Thì có những người đó, cái giây phút cuối cùng là cái lâm chung đó, họ biết đó không phải là 1 giờ 2 giờ, họ biết cả một ngày, cả một tuần luôn bạn. Trong trường hợp Đức Phật đó thì Ngài cho biết trước luôn cả mấy tháng, và Ngài đi bộ lên tới tầng cái Kusinagara là cái thành phố đó đó, và Ngài tìm ra cái cây ta la song thọ để Ngài ngồi xuống. Với cái chỗ đó đó là cái chỗ rộng rãi nhất để mà tất cả cả ngàn người đệ tử có thể cùng tới tập trung. Thì Đức Phật bạn là có những người đó họ biết được cái giây phút cuối cùng và họ làm chủ được. Thì cái mức độ làm chủ của giây phút cuối cùng tức là gì? Cho biết đó là cái mức độ tu hành của mình, cái mức độ giác ngộ của mình và biết cái nghệ thuật sống của mình như thế nào. Tại vì nếu mình mà càng sống như Phật đó, mình càng hiểu cái triết lý sống bao nhiêu đó, thì mình còn càng có cái khả năng sống như thế nào để mà mình ra đi đó là mình làm chủ và tự tại được. Do đó thưa các bác đó, nếu mình đẻ ra mình không làm chủ được, đúng, nhưng mà khi mình tắt thở, mình chết đi, mình rời trần thế này, thì mình vẫn còn có nhiều hy vọng và nhiều khả năng để mà mình có thể kiểm soát và đi một cách nhẹ nhàng. Mà đó là một trong những cái điều quan trọng nhất của cuộc sống. Bây giờ đó, mình đặt câu hỏi lại. Nếu các bạn để ý thì các bạn thấy rằng trong cuộc sống hàng ngày của mình đó, ít khi nào là mình nói tới cái chuyện mà lâm chung cả. Bởi vì nó dường như là quá tiêu cực. Và thường thường đó, mình nói tới cái đó thì mình không dùng cái chữ lâm chung, mình dùng là chữ chết. Lúc chữ chết đó, có nghĩa là sự chấm dứt của cái hơi thở của thân xác này. Đối với người Phật tử đó, thì là mình không tin rằng đó, sự chấm dứt của cái thân xác, tức là một cái loại năng lượng này đó, là sự chấm dứt của tâm thức. Mà mình nghĩ rằng sau khi mà cái năng lượng của tâm thức này mà nó phải còn, mà nó phải gả vào cái năng lượng của cái thân thể, cái năng lượng của tâm thức và năng lượng của thân thể hai cái là một. Nhưng mà cái dạng năng lượng đó, đó giống như là cái hardware và cái software vậy, cái phần cứng và cái phần mềm. Thì nhiều khi cái phần cứng đó, nó đã ngừng rồi, nhưng mà cái phần mềm đó là chuyển hóa vào trong một cái chỗ khác mà thường thường đó, mình gọi là tàng thức. Tàng thức là cái kho tàng đó mà chất chứa cái năng lượng tâm linh. Và khi mà chất chứa đủ rồi đó, thì cái sự vận hành của năng lượng tâm linh nó như thế nào thì đến ngày hôm nay mình cũng có cái khoa học để mà tìm hiểu và biết được. Nhưng mà mình biết được một chuyện, theo những cái nhà yogi, những nhà du già, những nhà tu hành đó, thì cái năng lượng tâm linh đó bây giờ nó lại phát triển để nó biến thành cái năng lượng gọi là cái năng lượng vật chất. Bằng cách nào? Mình đầu thai. Thì cả cái quá trình đó là quá trình sau khi mình tắt thở ra đi. Thì mình xin trình bày các bạn trong một lúc khác. Nhưng mà nếu mà cái quá trình bây giờ mình muốn nhắm vào đó là cái lâm chung đó, là cái giây phút đó nó thiêng liêng. Nhưng mà nó thiêng liêng, tại sao là thiêng liêng, mà thiêng liêng cỡ nào? Thì thể ra cái giây phút lâm chung đó là cái giây phút trước khi mình tắt thở. Thì trước khi tắt thở đó thì mình sẽ có một cái sự cảm nhận rất rõ ràng về mình. Mà về mình, cái chữ mình này thì nó đúng ra là về cái chân tâm các bạn. Tại vì cái đó là cái giây phút mà nó quan trọng nhất, nó chỉ có thể xảy ra trong một chút xíu thôi, trong một cái lâm chung đó. Bây giờ mình trở lại để mình định nghĩa cái lâm chung đó, là cái khoảng thời gian trước khi mình tắt thở. Nhưng mà nếu các bạn mà đi sâu hơn một chút xíu nữa thì mình thấy rằng đó là cái định nghĩa lâm chung, là cái giây phút đó mà hồi xưa là mình nói là trước khi mình tắt thở. Nhưng bây giờ đó, trong người Phật giáo của cái hiện đại bây giờ thì mình biết rằng đó, nếu mình nói lâm chung là cái giây phút mà trước khi mình ra đi đó, thì tẻ ra đó có những người cái não họ sẽ chết, cái não họ chết đó, cho nên đó, tuy họ nằm đó nhưng mà cái não họ không còn sống nữa. Thì cái đó là cái giây phút mình đặt câu hỏi là cái giây phút đó có phải là trước khi mà cái não đó nó ngừng lại, nó đứng lại, phải chăng là giây phút lâm chung? Hay giây phục lâm chung là giây phục thật sự trước khi mình tắt thở? Và các bạn cũng biết đó, nó đưa tới rất nhiều cái hệ luận trong câu trả lời này. Là bởi vì có những người họ nói, ô, khi mà cái não mà đã chết rồi thì con người này coi như đã chết rồi. Và do đó đó, mình có thể cho người đó ra đi, mình có thể rút dây cho người đó ra đi. Và có những người khác và nói rằng không, cái người thật sự mà chết là lúc nào đó hơi thở nó ngừng lại. chẳng phải lúc nào mà cái não nó ngừng lại, cái não ngừng lại brain dead. Cho nên cân nhắc hai cái chuyện đó thì mình thấy là có nhiều cái trường phái và có nhiều cái suy nghĩ định nghĩa cái giây phút mà mình gọi là ra đi. Cho nên cái trường phái mà nói rằng cái não ngừng lại là một trường phái, mà một cái trường phái khác nói cái hơi thở ngừng lại cũng là một cái trường phái. Thì cái lâm chung đó, thì mình phải nói rằng là cái giây phút mà mình mất đi cái khả năng tự chủ, thì khi mà mình cái brain dead, tức là khi mà cái não nó ngừng lại đó, thì trước đó là một cái khoảng thời gian mà mình mất tự chủ, và lúc mà brain dead rồi thì hoàn toàn mình không còn cái tự chủ nữa. Bây giờ cái hơi thở mà ngừng lại là hoàn toàn là mình đi qua quả bên kia, nhưng mà trước cái giây phút mà hơi thở ngừng lại cũng là một cái giây phút hay là một cái khoảng thời gian mình gọi là lâm chung. Cho nên bạn thấy cái câu chuyện nó phức tạp hơn là mình nghĩ các bác. Tại ra cái lâm chung đó là nó có cái giây phút đó, và trước khi cái brain hay là cái não của mình đó, nó ngừng làm việc, và cái lâm chung cũng có nghĩa là cái giây phút trước khi cái hơi thở mình nó ngừng lại. Nhưng mà nói chung đó, nó là cái khoảng thời gian rất là quan trọng trước khi mình mất cái sự tự tại, mình mất đi cái khả năng làm chủ, mình mất đi cái sự nhận tri nhận biết về mình. Cho nên nếu mà nói như vậy thì các bạn thấy đó là mình phải nên suy nghĩ như thế nào về cái sự lâm chung này. Thì mình nên suy nghĩ rằng đây cái giây phút này đó mình phải cần phải sáng suốt. Tại giây phút lâm chung đó, mình không muốn đó là mình tới cái mức độ mà mình mê man quá. Thì câu hỏi đặt ra đó, tại sao đó mà mình lại mê man, tại sao mình lại sinh ra những cái sinh tự chủ đó, thì có là rõ ràng là mình bệnh. Thì có người nào không tránh được cái bệnh đó, nhưng mà tại sao có những người đó các bạn thấy đó, họ ra đi vì tuổi già, họ ra đi một cách sung sướng nhẹ nhàng, họ bệnh hơi hơi như vậy và họ nằm, có những người họ ngủ rồi họ ra đi, có những người họ biết cái bệnh một chút xíu rồi đó, và rồi họ ra đi, họ không có một cái đau khổ nhiều. Nhưng mà có nhiều người là không những mình mất cái quyền tự chủ rồi mà mình đau đớn vô cùng. Thầy xin kể tới cái sự lâm chung của mẹ của thầy đó các bạn. Thì mẹ của thầy đó là một người rất là thuần thành về đạo Phật. Bà gần như là ngày nào đó bà cũng niệm, bà tụng kinh Pháp Hoa, xong là ngày nào cũng niệm Phật. Bà có một cái bàn Phật nhỏ để ở cái góc nhà, chắc không không gọi là một cái phòng mà thờ mà lớn như bây giờ đó các bạn. Nhiều người nhiều nhà đó thì mình thấy là cái phòng thờ rất là lớn rất đẹp, nhưng mà thời đó thì là mẹ của thầy có một cái, giống như cái tủ thờ và rất một khoảnh nhỏ trong cái phòng mà thôi. Nhưng mà bà rất là thành tâm, ngày nào đó sáng đó, bà cũng mặc áo trang, bà lên ngồi trên ghế để rồi bà tụng kinh Pháp Hoa, tụng Phật Phổ Môn, và ngày nào cũng niệm Phật cả. Thì cái quá trình đó nó giống như thử là một cái chuyện mà làm hàng ngày. Đôi khi là thầy thầy ban đêm là bà cũng làm, và năm nào là cũng ăn chay trường 3 tháng cả. Và cái chuyện mà lên chùa thì gần như thường xuyên. Sở dĩ thầy mà nói dài dòng như vậy là để mà các bạn biết là có một cái quá trình đó, là thân mẫu của thầy rất thích cái chuyện tu hành và rất là thành tâm. Và bất kỳ cái khó khăn gì đó mà xảy ra trong gia đình, nhiều khi đó là bà ngồi trước bàn Phật rất lâu rất nhiều để mà cầu nguyện. Do đó cái lòng thành đó rất là sâu sắc, và cái khoảng thời gian để mà dành cho Phật là hàng ngày, chứ không phải là lâu lâu mới làm lần các bạn. Mà nhiều khi đó nó không phải là 1 giờ, khi 1 giờ rưỡi, 2 giờ. Như thế đó thì mình thấy là 1/12 cái đời người đó là đã cống hiến cho con đường tâm linh rồi các bác. Thì một ngày mà 1-2 giờ đồng hồ đó thì 1 ngày 24 tiếng, tức là 1/12 rồi. Thì các bạn bắt đầu thấy đó, là cái thời gian đó mà trải qua 5, 10 năm, 20 năm, 30 năm thì cái số lượng thời gian nó nhiều lắm chứ. Và do đó nó ảnh hưởng cái tâm thức mình ghê lắm. Thì chẳng may thì là mẹ của thầy đấy, trong cái khoảng 60 tuổi mấy đó thì bà bị ung thư mà ruột già. Thì bà khi bà qua Mỹ đó thì bà được đưa vào bệnh viện, rồi được đưa thí nghiệm bên New York. Thì họ cho biết là cách đầu tiên cả là phải ăn chay, bởi vì ăn chay trường đó thì nó sẽ làm cho bao nhiêu cái tế bào mà ung thư đó nó sẽ không thể nào mà phát triển được, vì tế bào ung thư nó đòi hỏi những cái chất đạm bằng mình gọi là thú vật. Nếu mà chất đạm đó nó là từ nơi cái cây cối đó, cây cỏ đó, rau cỏ đó, thì cái ung thư nó không thể sử dụng được và nó sẽ tế bào ung thư sẽ chết. Thì tuy như vậy nhưng mà vì là cái bệnh ung thư của mẹ thầy quá nặng rồi, cho nên cũng không thể nào mà có thể đi ngược lại được. Thì trong lúc đó thì thầy ở bên California thì thầy mới bay qua bên thăm mẹ thầy bên New Jersey lúc mà bà ở trong giai đoạn cuối cùng cả. Thì ngày nào thầy cũng tụng kinh niệm Phật, ngày nào thầy cũng hướng dẫn bà niệm Phật, và bà rất là thích niệm Phật và rất thích nghe giảng. Thì thầy qua bên đó ở với mẹ thầy, mà thầy giảng tất cả các kinh điển bà thích, từ kinh Địa Tạng cho tới kinh Kim Cang cho tới kinh Di Đà, và ngay cả thủy sản thầy cũng có giải thích cho bà sơ sơ cho bà nghe. Thì bà rất thích kinh Địa Tạng, như là kinh Địa Tạng, bà tin ngài Địa Tạng vô cùng. Thì thưa các bác đó, trong cái khoảng thời gian như vậy ở là hơn tuần, hơn 10 ngày đó, thì thầy mới cảm thấy rằng là ngày nào đó bà cũng rất là sáng suốt, tuy là nó có, cái bụng nó có đau nhưng mà rất là sáng suốt, và bà đặt câu hỏi về Phật pháp, và con người đó trong cái giây phút đó là giống như thử là các bạn biết đi nhập thất không bạn, tức là mình đi vào mình tu một chuyện. Thì trong một khoảng thời gian cuối cùng của đời của bà đó, thì trong một tuần cuối cùng là đúng hơn đó, thì bà nghe kinh một ngày 2-3 lần, nghe tụng niệm nghĩa là 2-3 lần, ngày nào thầy tụng cả, nó thầy đi nhiều với bà nữa, bà đi nhiều được thầy đi nhiều với bà nữa các bạn. Thì thầy cái thời gian đó đó là cái thời gian đó mà thầy sẽ đặt cho cái tên gọi là cái thời gian chuyển tiếp vào lâm chung. Tức là trước khi lâm chung đó, thì có một cái thời gian chuyển tiếp đó rất là quan trọng. Thì các bạn biết sao không bà? Tuy bà ở trong cái giai đoạn 4 của cái bệnh ung thư rồi đó, tức là cái cố lâm rồi, nhưng mà đó bà vẫn chưa có cái tất cả cái organ, tất cả cái bộ nó chưa có shutdown, nó chưa có ngừng lại, bà vẫn còn có cái sự hiểu biết. Thì một đêm nọ đó thì thầy biết là bà rất là yếu, thầy mới dắt bà đi vào đất cô tiêu 10 giờ rưỡi đêm các bạn. Thầy dắt bà xong rồi thầy ngồi chờ, rồi xong rồi bà kêu thầy lại vào cô tiêu, thì dắt bà vô nằm xuống cái giường, bà rất là sạch sẽ, thì mặc đồ cũng rất là sạch sẽ nằm xuống. Thì thầy ngồi ở phía trên gần cái đầu của bà, bên tay tay trái của bà đó. Thì tự nhiên các bạn biết có một cái sự linh thiêng gì đó mà thầy không thể hiểu được cho tới ngày hôm nay. Nhưng mà thầy nói cái linh thiêng là bởi vì thầy không có chuẩn bị trong cái giây phút này, thầy không biết tại sao mà thầy nói. Nhưng mà thầy cảm thấy một cái không gian đó mà nó khai mở, nó lạ lắm các bác. Nó không phải là cái khoảng không gian mà giống như tự là mình đi ăn đi uống này nọ, nó rất là linh thiêng. Thì chỉ có thầy với ba ở đó. Thì đột nhiên đó, thầy buột miệng thầy nói với ba, mà cái quả cực lạc nó sung sướng lắm, nó đẹp lắm, chứ vì Bồ Tát đó là cũng từ bi lắm, từ Đức Thích Ca, từ Đức Di Đà này, Đức Di Lặc, Đức Địa Tạng, Đức Quán Âm. Thầy nói bằng dây những cái vị Bồ Tát rồi, các ngài đó rất là thương mình, rất là từ bi, còn cái ta bà này nó khổ quá mà ơi, mà theo các ngài đi. Khi thầy nói cái chuyện đó, tự nhiên 3 năm đó, thì bà mới ngẩng đầu bà nhìn thầy, bà rất là ngạc nhiên không biết tại sao đó mà thầy lại nói cái lời đó, thầy cũng không biết tại sao mà thầy nói, hoàn toàn không biết. Thì khi mà thầy nói xong rồi đó thì bà nhìn thầy, thầy nhìn bà, cả hai người nhìn nhau, con mắt thầy chạm mắt mà thầy cũng giật mình, thầy không hiểu tại sao mình nói nữa các bạn. Rồi xong rồi thầy mới thuận tay cầm cái chuỗi hạt đấy, thầy bắt đầu niệm. Thì thầy niệm đấy, cái tiếng đấy là Nam Mô A Di Đà Bà Già, nhưng mà tại vì thầy quen niệm cái tiếng mà Hán và quen niệm cái tiếng mà mình gọi là cái tiếng mà phiên âm thanh cho người Mỹ đọc đó, thầy đọc là Nam Mô A Di Đà Phật Di Đà Tô Che Đô Di Đà Di Đà Tô A Di Đà Phật Bi, thì tức là thầy đọc cũng như tiếng Việt thôi, nhưng mà ba thầy ba không hiểu thầy đọc cái tiếng gì, nhưng mà bà hiểu đó, cái đó là cái chú vãng sinh. Thì ba vừa nghe xong đó, thì thầy niệm không tới 2 biển nữa, thì thầy thấy ba đó thở ra cái ọt một cái, bà đi. Thì trong lúc bà đi cái giây phút đó thì thầy cảm thấy một sự thiêng liêng cực kỳ, là bởi vì cái óc thầy nó trống rỗng luôn các bạn, mình cảm thấy nó vắng, thiệt là vắng, nó tịch lặng một cách kỳ cục, nó rất là thiêng liêng. Thì thầy không đụng gì thân xác của mẹ thầy cả, thầy chỉ nhìn. Thì lúc lúc mà thầy nghe bà thở xong rồi, thầy rờ tay bà một cái, thì nhìn thầy, thầy đổi cái tư thế lại để thầy nhìn mặt bà, thì thầy thấy thầy biết là bà ra đi liền. Thì thưa các bác đó, cái đó là một cái điều rất là kinh dị, là bởi vì mẹ thầy không có bị coma mà bà vẫn còn tỉnh táo, bà vừa mới thầy vừa mới đem bà tuyên cầu tiêu ra mà tỉnh táo vô cùng, và bà rất là sáng suốt. Thì đây là cái chuyện mà thầy muốn xin nói với các bác, cái giây phút lâm chung đó có lẽ là giây phút rất là thiêng liêng. Và trước cái giây phút lâm chung đó, là cái thời gian đó, mà mình gọi là cái thời gian chuẩn bị, Thì mà thầy được cái thời gian chuẩn bị đó là ngài hàng ngày được nghe pháp, và hàng ngày đấy là được niệm Phật chung, được đặt câu hỏi, được giải tỏa những cái nội niệm. Và cái quan trọng hơn cả đó là còn một cái sự yên lặng trong nội tâm. Và cái đó là cái giai đoạn mà mình đã chuẩn bị vào lâm chung. Để lúc của lâm chung đó, là cái phục là nó quá thiêng liêng, thì chỉ có một chút xíu thời gian đó, tức là mới nghe thầy nói cái câu là ta ba này nó khổ quá, tức là thầy chỉ nói chỉ cần một chút xíu thời gian thôi các bạn. Thì cái thời gian lâm chung thì quả nhiên rất là ngắn, nó chỉ cần 1 phút 2 phút thôi. Thưa các bạn, bây giờ đó mình sẽ kết thúc cái loạt bài này đầu tiên cả. Thì mình nói rằng lâm chung là cái là thời gian, thời điểm mà chúng ta không ai tránh được cả, và chúng ta không có đủ information, không biết rõ cái thời gian này nó cần cái gì, và làm cho cuộc sống của mình nhiều khi là mình sống vì những cái chuyện bên ngoài, vì những cái chuyện hay những cái động lực gì đó mà mình quên để chuẩn bị cho cái giây phút mà mình sẽ mất đi tất cả khả năng tự chủ. Cho nên lâm chung là cái giây phút mình phải đối đầu, và mình nên sống như thế nào đó đó để mà tới cái giai đoạn cuối cùng đó đó thì mình catch được, catch tức là mình chụp được, mình nắm được, mình nhận diện ra được, mình lâm tức là mình nhận diện ra được đó cái sự thiêng liêng đó. Mình nhận sự thiêng liêng là mình sẽ ra đi, mình sẽ ngừng lại. Và đó là cái lý do tại sao chúng ta tu. Và cái thời gian mà trước cái lâm chung là cũng quan trọng vô cùng. Mình gọi là cái thời điểm chuẩn bị cho lâm chung. Thì đó là cái thời gian mà chúng ta, tất cả mọi người mình hãy nên để vào trong tâm của mình, biết rằng đó, là mình sống cả cái đời này đó, không phải là chỉ sống và rồi biến mất vô hình, mà mình phải đối diện với một cái khoảng thời gian mà mình sẽ mất cái sự tự chủ. Thì trước khi mất cái sự tự chủ đó đó, chúng ta hãy làm những cái điều mà chúng ta biết rằng đó là nó dẫn tới cái sự phát khởi và duy trì cái mối thiêng liêng của mình. Thì đó là cái phần dẫn đầu, giống như là dẫn nhập cho cái loạt bài kế tiếp của thầy nói về lâm chung. Chỉ xin rằng là các bạn cứ nhớ rằng đó, chúng ta hãy sống, nhưng mà đừng quên rằng cái giây phút mà chúng ta phải đối đầu đó là giây phút lâm chung, và chúng ta phải cần có một cái thời gian chuẩn bị cho cái lâm chung đó. Xin chào các bạn.
Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và quý vị đã lắng nghe. Quý vị ở khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được pháp thoại của thầy Hai Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com, thầy Hai Trường @yahoo.com, YouTube YT. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin mời quý vị đón nghe chương trình Khai Tâm tuần sau cũng vào giờ này. Hãy lo là nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.